Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta học sang bài khai thị số 4. Trong bài khai thị số 4 này thì phần bài kệ có 4 câu, 28 chữ. 4 câu của bài kệ số 4 này, câu thứ nhất nói về Sa Bà thế giới nhiều đau khổ. Câu thứ nhất là ở đây nó nói về thế giới Sa Bà của chúng ta. Trong kinh Đức Phật dạy, thế giới Sa Bà chúng ta này có rất nhiều đau khổ. Nói đến khổ thì có đến vô lượng vô biên khổ. Gom vào thành pháp số thì Đức Phật nói có đến 84,000 những nỗi khổ. Nói gom lại nữa thì có 8 nỗi khổ, gom nữa thì có 3 nỗi khổ, vân vân. Đó, có rất nhiều những nỗi khổ. Vì vậy mà ở trong bài kệ số 4 này mới cảnh tỉnh giác ngộ cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà này biết rằng cõi này vui ít khổ nhiều. Do đó cái luân chuyển mãi ở trong sáu nẻo luân hồi. Vì vậy mà câu thứ hai của bài kệ này nói rất rõ là sáu đạo luân hồi thảy tại tâm. Câu đầu là nói về cõi Sa Bà thế giới, câu thứ hai nói về sáu nẻo luân hồi thảy đều do tâm chúng sinh tạo tác, chứ không phải là do một vị thượng đế hay là một vị thần linh nào đem đến sự đau khổ cho chúng sinh. Theo quan điểm của nhà Phật chúng ta thấy là con người ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Đó. Quan điểm của nhà Phật, con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là chúng ta là người tạo ra nghiệp. Chúng ta phải thọ nhận cái nghiệp báo mà chính chúng ta tạo ra. Mà cụ thể ở trong đó Đức Phật nói, đó chính là nhân quả. Nhân chúng ta gieo như thế nào thì quả chúng ta phải thọ báo và được thọ báo như thế ấy. Cho nên trong nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật nói về kinh nhân quả, báo ứng. Vì vậy mà sáu nẻo luân hồi ở đây tất cả đều do tâm của chúng ta tạo tác nên. Chúng ta khắc họa lên, chúng ta vẽ lên thành cái bức tranh luân hồi nhân quả ấy, và cứ luân chuyển mãi ở trong cái dòng xoáy luân hồi lục đạo ấy. Sáu nẻo luân hồi đó chính là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh vậy. Đấy là hai câu đầu của bài kệ. Hai câu tiếp theo nói: nếu biết tâm này thường chẳng đổi, biển sầu đau khổ được dừng ngay. Câu thứ ba nói là nếu biết tâm này thường chẳng đổi. Cái tâm này là tâm nào? Tâm này chính là chỉ cho chân tâm, hay còn gọi là chính là chỉ cho Phật tính, chỉ cho cái tự tính thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ. Mà ở trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó chính là linh chi tâm. Ở trong ba tâm, nhục đoàn tâm, duyên lữ tâm và linh chi tâm ấy, thì cái tâm này chính là linh chi tâm. Như ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm gọi là linh chi tâm. Tâm này tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó. Nếu biết được cái tâm đó vốn dĩ thường hằng bất biến, thì biển sầu đau khổ ắt sẽ được dừng ngay. Nhưng thử hỏi xưa nay mấy ai biết và sống được với cái linh chi tâm ấy, cái tâm tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm ấy. Cho nên vì vậy bài kệ đưa ra cái tiêu đề ấy để cho chúng ta tìm hiểu thêm sâu hơn và rõ hơn, giải thích rộng hơn, chi tiết hơn, để cho chúng ta dễ nắm bắt và dễ hiểu được. Vì vậy mà cái phần tiếp theo của bài kệ số 4 này đó là thể theo lối văn Trường Hàn, nói là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Tâm ngộ là chỉ cho gì? Chỉ cho Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng. Còn là tâm mê là chỉ cho gì? Chỉ cho chúng sinh, hữu tình, còn đang trôi lăn lặn hụp ở trong lục đạo luân hồi vậy. Cho dù ngộ hay mê thì đều có tâm Phật thanh tịnh, sáng suốt, nhất như, bình đẳng ấy như nhau. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói: ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành là thế. Cho nên ở đây nói cái tâm ngộ, tâm mê đều là Phật ở đây là chính là chỉ cho bản thể, chỉ cho tự tính, giác ngộ, viên minh, thanh tịnh của tất cả mười phương ba đời chư Phật, cũng như tất cả chúng sinh vậy. Đây chính là chỉ cho tự tính của chúng sinh, vốn là thanh tịnh, vốn là bình đẳng. Nhưng do gì? Do một niệm trái chân, nghịch giác hợp trần, cho nên cứ dần dần lưu chuyển mãi ở trong dòng đời sinh tử, tử sinh vậy. Câu nói tâm ngộ, tâm mê đều là Phật đấy, thì chỉ có chư Phật, Bồ Tát, các ngài mới thấy suốt được, thông tỏ được, mới tin được, Còn hàng phàm phu ở chúng ta chưa tin được vậy. Thì chúng ta đã thấy đâu mà tin. Chúng ta còn bị ngăn che, còn bị ngu si, còn bị chấp trược. Còn bị nghi ngờ. Nó biết lấp mất cái con mắt tuệ của chúng ta, cho nên là chúng ta không nhìn thấy được. Cho nên là chỉ có chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài ngộ rồi mới biết Phật tại tất. Ở trong bài khai thị này chúng ta thấy tâm ngộ tâm mê đều là Phật. Ngộ rồi mới biết Phật tại tâm. Chỉ có khi ngộ rồi mới biết là Phật ở ngay tại tâm mình, chứ chẳng phải tìm cầu ở đâu xa. Rời tâm mà cầu Phật, tức là ma. Tại tâm mà cầu Phật, thấy ta này, Phật đồng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tâm ngộ, tâm mê cũng đều từ cái bản thể đó mà hiển hiện. Chư Phật đã khác với chúng sinh là thường giác, còn là chúng sinh khác với chư Phật là thường mê. Giống như người tỉnh ngủ và người đang ngủ say vậy, đang ngủ mê vậy. Chúng sinh thì ví như người đang ngủ mê, nói mớ mà mình không biết mình đang nói mớ, tức là nói mơ đó. Đang mê man, đang nói lảm nhảm, nhưng đâu có biết mình đang nói nhảm đâu. Nhưng mà người thức thì họ biết, họ nhìn thấy, họ nghe thấy chúng ta đang ngủ mơ và đang nói nhảm. Đó, thì người thức ví như là chư Phật Bồ Tát. Kẻ mê ví như là người đang ngủ say nói mơ kia vậy. Cho nên trong văn nói tiếp là tâm tịnh sinh kia đồng, tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng, lo chi khổ cực với biển sầu. Nếu mà tâm thanh tịnh thì dấu sinh ở chỗ nào cũng chẳng bị mộng mị, chẳng bị khổ đau, chẳng bị chi phối bởi sáu nẻo luân hồi vậy. Cho nên lo chi khổ cực với biển sầu. Vì vậy chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát, các ngài vì đại nguyện độ sinh mà phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa độ sinh, giống như ở trong mộng vậy. Giống như vị diễn viên vậy. Chúng ta thấy diễn viên họ lên diễn, họ cười hoặc là họ khóc, họ vui, họ buồn, tùy theo cái hoạt cảnh của nhân vật họ phải đóng, cái phân cảnh mà nhân vật họ phải đóng. Có khi họ đóng thì họ vui đấy, cười đấy, hoặc là họ đóng gì, khóc đấy, đau khổ đấy. Nhưng mà xong cái đoạn quay phim bảo họ tắt máy quay một cái, họ lại cười khà khà với nhau bình thường. Trong khi đó họ vừa đau khổ, họ diễn cho chúng ta xem thì rất đau khổ hoặc là rất là vui vẻ. Nhưng cảnh quay vừa tắt, máy quay vừa tắt, họ trở về con người thực của họ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chư Phật Bồ Tát các ngài thị hiện đi vào đời để giáo hóa độ sinh, cũng như người diễn viên diễn giỏi vậy. Lúc vui, lúc buồn, lúc cười, lúc khóc, lúc giàu, lúc nghèo, tùy theo phân vai, chia cảnh mà các ngài đóng vậy, các ngài diễn vậy. Chứ đâu thực sự các ngài có đau khổ. thực sự đâu có bị buồn vui chi phối. Đấy chẳng qua là vì chúng sinh cầu mà các ngài cảm và các ngài thị hiện để giáo hóa mà thôi. Cho nên bài giảng kinh hôm qua hôm kia chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài thị hiện các loại thân hình, các loại tướng mạo để làm gì? Chính là để giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng sinh tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện vậy. Tu nhân tích đức để cầu sinh cõi lành, cầu sinh cõi tịnh. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tâm mà khi là thanh tịnh tuyệt đối như chư Phật Đại Bồ Tát rồi thì chúng ta thấy cho dù các ngài có thì hiện sinh vào trong lục đạo luân hồi nhưng không bị chi phối bởi lục đạo luân hồi khổ đau như chúng sinh bình thường chúng ta. Mà các ngài đó là diễn, tôi lấy một cái ví dụ của thế gian, đó là như vị diễn viên để diễn, để chúng ta mường tượng, chúng ta liên đới để cho dễ hiểu mà thôi. Chứ còn giữa cái vị diễn viên ở thế gian với sự hóa hiện chư Phật Bồ Tát ấy, thì còn khác nhau một trời một vực vậy. Chẳng thể diễn tả, chẳng thể dùng giấy bút mực mà có thể diễn tả hết những sự khác biệt vậy. Nhưng mà thôi thì mượn phàm để nói về thánh, mượn tục để giảng về chân, để cho chúng ta phần nào dễ mường tượng, dễ hiểu được vậy. Chứ còn thực sự đạo của Phật Tổ đây, cái đạo của Phật Tổ, cái sự chứng ngộ của Phật Tổ đây là vốn vô ngôn, tức là chẳng thể dùng lời nói mà diễn tả được, vốn không có một lời, không thể dùng lời nói để có thể diễn tả được. Có nơi Phật đạo vô ngôn, tuy vô ngôn nhưng mà thường hằng, thường chiếu, thường tịch, thường quang và thường giác ngộ, cứu độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây mới nói tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng, lo chi biển cực với khổ sầu. Đây chính là nói về tâm hoàn toàn đã giác ngộ của chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng. Còn đối với chúng sinh chúng ta thì sao? Bởi tại tâm mê lòng dấy khởi, tựa sóng ba đào khuấy đục trong. Đấy, đây là chỉ cho chúng ta đấy. Trước là chỉ cho gì? Tâm Phật Bồ Tát và Thánh Tăng. Còn bây giờ là mới chỉ cho cái tâm của chúng ta, gọi là bởi tại tâm mê lòng dấy khởi, do một niệm bất giác khởi lên. Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp rong ruổi chạy theo ngũ dục lục trần, tham sân si mãi, nhận vọng là chân, nhận giặc là con, nhận giặc là cha, nhận giặc là vợ, nhận giặc là chồng, vân vân. Cho nên chúng ta mới đau khổ vậy. Đó, cho nên đây mới nói là bởi tại tâm mê lòng dấy khởi, tựa sóng ba đào khuấy đục trong. Sóng ba đào ở đây là gì? Là chỉ cho những con sóng dồn dập ở ngoài đại dương. Sóng trước chưa qua, sóng sau lại xô tới, cứ như vậy không lúc nào dừng nghỉ, không lúc nào hết sóng. Cho nên đây mới gọi là gọi là sóng ba đảo. Mà sóng á nhiều như thế thì chúng ta thấy những con sóng cao lớn như vậy, vỗ bờ tấp nập như thế thì thường nó khuấy gì? Nó khuấy bùn đất ở dưới đáy kia, thường là đục ngầu vậy. Cho nên sóng ba đảo ở đây cũng có thể hiểu rồi, hiểu cho cái tâm tham sân si của chúng ta. Còn sự đục trong ở đây là ví cho lúc vui lúc buồn, lúc đau khổ, lúc thì tươi cười hoan hỷ của thế nhân vậy, tức là của kiếp người ở chúng ta vậy. Đấy, từ đó mà sinh ra gì? Dị kiến. Từ cái chỗ gì? Hỷ nộ ái ố đó mà sinh ra dị kiến. Dị ở đây này là khác. Dị ở đây có nghĩa là khác. Kiến có nghĩa là thấy. Dị kiến gì? Những cái thấy gì? Khác biệt. Những cái thấy gì? Lệch chuẩn. Cho nên mới sinh ra gì? Chấp vào, thấy, nghe, hay, biết. Đó, sinh ra dị kiến, cho nên mới chấp vào gì? Thấy, nghe, hay, biết. Thấy là do đâu? Do con mắt mà thấy. Nghe là do đâu? Do cái tai mà nghe. Hay là do đâu? Thấy, nghe, hay, biết. Hay là gì? Là thường là các cụ ngày xưa nói hay ở đây là do cái sự giao thoa cảm xúc mà cảm nhận được nóng lạnh trơn rít, các cụ gọi là hay. Biết ở đây là do nhận thức, do cái tâm thức của chúng ta, do cái ý thức, cái thức thứ sáu gọi là ý thức của chúng ta, nó nhận biết. Mà nhận biết ở đây thường là sai lầm là chính. Từ cái chỗ nhận biết sai lầm ấy, cho nên dẫn đến những hành động sai lầm. Từ những hành động sai lầm ấy, cho nên mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp, cho nên phải thọ quả báo này. Mà cái nghiệp mình tạo ra đó. Cho nên đây chúng ta thấy này. Đấy, do sinh ra dị kiến cho nên đã chấp vào thấy nghe hay biết. Do chấp vào thấy nghe hay biết cho nên thì nhận vọng là chân. Đó, trong bài khai thị nói là nhận vọng là chân. Đó. Cho cái vọng chấp gì? Nó chính là chân ở đây gì? Là đúng đắn, là chân chính, là chân thực. Vì sao chúng ta khổ? Có rất nhiều những nguyên nhân khiến chúng ta khổ. Có người khổ vì gì? Vì thất tình lục dục. Đúng không? Có người khổ vì thất tình lục dục. Hôm trước có một bài báo nói về đôi nam nữ nhảy cầu tự tử. Vì sao mà nhảy cầu tự tử? Vì bố mẹ không chấp nhận cho đôi nam nữ đó cưới nhau. Vì chắc là mâu thuẫn gia đình, hoặc là có thể là do bên nhà bạn trai hay là bên nhà bạn gái không chấp nhận. Có thể là do môn không môn đăng hộ đối, hoặc một cái lý do đặc biệt nào đó. Cho nên hai cô cậu đã quyết định là cùng nhau để nhảy cầu tự tử. Đấy, chúng ta thấy cái đó là nỗi khổ ấy, vì thất tình lục dục. Do không đạt được cái chí nguyện của mình, cái ước mơ của mình. Cho nên nghĩ quẩn làm bậy, chẳng nghĩ đến cái công sinh thành của cha mẹ hai bên nuôi nấng 18-20 năm mà quyết định nhảy cầu tự tử với nhau. Đó, chúng ta thấy khi cái đau khổ đến mức tột độ, khi cái sự nhận thức nó chưa được đầy đủ, chưa được tròn trịa, chưa được viên mãn, con người ta có thể đưa đến một hành động, một quyết định gì sai, sai lầm, thậm chí là tán thân mất mạng. Hay cũng như mấy hôm trước cũng có bài báo nói có một hai mẹ con cũng nhảy cầu tự tử vì bị nhà chồng hắt hủi. Lúc đi lấy chồng thì vui vẻ, xe hoa đón rước, yêu thương chiều chuộng, từ chồng, từ bố mẹ chồng, người thân của nhà chồng. Nhưng về làm dâu được một thời gian thì hoàn toàn thấy cuộc sống không như mơ, không nên thơ. Cho nên là ôm con nhảy cầu tự tử, khổ thân cho đứa bé. Nó mới có 2-3 tuổi, nó đã làm nên tội tình gì đâu mà bắt nó phải chết theo mình như thế. Nhưng mà chúng ta thấy do họ có cái nhìn sai lệch, do nhận vọng là chân, cho nên họ sẵn sàng, họ cho rằng những việc đó là hoàn toàn đúng đắn. Thôi thà rằng kết liễu đời sống cả hai mẹ con nó cho hết khổ. Họ nghĩ rằng chết như vậy là hết khổ. Ôm con nhảy cầu tự tử như vậy là hai mẹ con chết như vậy là hết khổ. Sống thì bị nhà chồng khinh rẻ, chồng thì chửi bới, đánh đập, vân vân. Cho nên họ nghĩ rằng chết là hết khổ. Nhưng thực sự có phải là hết khổ không? Đằng sau cái chết đấy có hết khổ không? Đảm bảo với chúng ta không? Theo như trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật dạy, những người mà tự vẫn, mình gọi là tự tử đó, hoặc là uống thuốc sâu, hoặc là thắt cổ, hoặc là cắt động mạch chủ, hoặc là nhảy cầu, nhảy lầu, vân vân. Những người đó không hết khổ, mà lại còn càng gì, càng đau khổ hơn sau khi đã tự tử. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi cũng có đọc được những câu chuyện nói về những người tự tử, mà cái tâm thức của họ sau khi tự tử rồi chết không hết, chết không hết khổ, mà chết á, nó chỉ chết cái tấm thân á, ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức kia thôi. Còn thì cái tâm thức á, cái a-lại da của họ á, nó tái sinh đi, tái sinh lại cái cảnh mà trước khi họ chuẩn bị chết ấy. Ví dụ như người treo cổ, chúng ta biết cho dù họ quyết định là treo cổ, nhưng trước cái giây phút họ treo cổ, họ cũng suy nghĩ và giằng co rất nhiều. Nhưng cái ác nó thắng cái thiện, cái tà nó thắng gì? Cái chính. Cái tà tâm nó thắng gì? Chính tâm. Cái sự chấp trước sai lầm nó thắng cái gì? Thắng cái sự khoan dung độ lượng. Vì vậy mà họ vẫn nhất quyết là lẳng cái ghế hoặc cái tựa dưới chân đi. Chúng ta thấy thường là người tự tử thường là họ trèo lên lấy cái ghế hay cái gì đó, họ trèo lên, họ cho cổ họ vào, sau đó họ mới lẳng cái ghế hoặc lẳng cái cái đỡ dưới chân họ đi, họ lấy chân là hẩy đi, ẩy đi. Hoặc là có người thì trèo lên trên cao, nhảy xuống một cái, cho dây thắt vào cổ, vân vân. Nhưng chúng ta thấy, những người mà họ treo cổ mà họ chết luôn chưa? Chưa, họ phải trải qua một vài giây hoặc một vài phút đó thì họ mới chết hẳn. Nhưng trước khi họ chết thì họ đau đớn, họ sợ sệt, họ lo lắng, họ đau khổ đi đến tột độ. Vừa đau về thân thể, vừa lo lắng về tinh thần, tức là cả tinh thần và thể xác đến lúc này đều đạt đến cái chỗ cùng cực của sự lo lắng và đau khổ. Cứ như vậy, trong những câu chuyện ngày xưa chúng tôi đọc thế này, những con người đó, một ngày một đêm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tâm thức của họ, tức là phải trải qua không biết bao nhiêu lần, họ đau khổ ở trong cái giai đoạn quyết định. Đó chính là giai đoạn này, họ chuẩn bị mắc dây thòng lọng vào cổ và họ mắc xong rồi họ đã bỏ ẩy bỏ đi cái ghế hoặc là cái cục gạch hoặc là cái khúc cây đó, vân vân. Đó. Lúc đó tâm họ thực sự là đau khổ đến tột độ. Thân họ khi vừa treo lơ lửng họ ngạt thở, họ đau đớn đến tột cùng. Nhưng cũng không sao mà thoát ra được vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chết không phải là hết. Chết cái cách đó không phải là hết các quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, mà những ngày xưa chúng tôi được đọc những cái câu chuyện, những cái oan hồn uổng tử do gì? Do tự vẫn đấy. Mà bằng một cái hình thức nào đó, hoặc là họ gọi hồn, hoặc là nhập linh, họ cũng có người có khả năng đấy. Họ gọi hồn hoặc là nhập linh, tức là họ triệu hồn lên đó. Những vị thầy đồng bóng hay là thầy phù thủy, hoặc là những vị thầy pháp đó, họ có thể gọi hồn nhập linh. Nhập vào thể xác của một người đang sống. Tức là cái phương pháp này là họ gọi cái linh hồn đó, nhập vào thể xác của người đang sống, họ nói ra những cái cảm thọ và cái cảnh giới mà tâm họ đang phải chịu khổ đó. Đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi cũng thường hay đọc thấy những cái câu chuyện đó. Vì vậy mà khẳng định với chúng ta thì chết cái kiểu đó thì chắc chắn sẽ không thoát khổ được. Mà đem cái khổ đó càng chồng chất lên những nỗi khổ tiếp theo ở kiếp sau. Đó. Cho nên do nhận vọng là chân. Vì vậy những việc làm, những hành động của họ là sai trái, không thật. Rồi nói nữa, sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra vọng thức, tham đắm ngũ dục, mê mờ chẳng bỏ, nhận giặc làm cha, xuống lên trong sáu nẻo luân hồi, từ đó mà khổ cực hiện ra. Ở đây chúng ta thấy bài khai thị giải thích cho rõ thêm vì sao mà chúng ta lại nhận vọng là chân, vì sao mà những chúng sinh lại nhận vọng là chân mà không biết. Vì sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra vọng thức. Sáu căn là gì? Sáu căn đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Đó, nhãn căn đấy là con mắt đó các vị. Đó, nhãn căn đó là con mắt. Nhĩ căn đấy là cái tai. Tỵ căn đấy là cái mũi. Đó, thiệt căn đấy là cái lưỡi. Thân căn tức là cái toàn bộ thân thể chạm xúc nóng lạnh chân rít ấy, của chúng ta này. Còn ý căn tức là chỉ cho gì? Là ý thức của chúng ta. Thường là chỉ cho gì? Anh nhà thức thứ sáu. Ý thức. Sáu căn đó. Đuổi theo sáu trần. Căn thì ở bên trong của chúng ta. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý tức là cái sự phân biệt. Hiểu biết đó. Cái sự phân biệt ý thức thường là chỉ cho cái ý thức thứ sáu, tức là sự phân biệt. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần là gì? Đó chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc tức là gì? Tức là sắc chất. Ví dụ là nam nhìn thấy nữ, nữ nhìn thấy nam, xinh đẹp. Yếu điệu thục nữ, hoặc là gì? Hoặc là nam thì nhìn thấy nữ là yếu điệu thục nữ, xinh đẹp, đoan trang, nết na, thủy mị, vân vân. Nữ thì nhìn thấy nam là gì? Là phong độ, khỏe khoắn, là đẹp trai. Nhìn như theo như ở bây giờ, danh từ mới bây giờ là giới trẻ bây giờ hãy chỉ cho người con trai đẹp là đấy, có cái từ gì, hot girl hay cái gì à, không nhỉ, gọi là cái gì đó, con trai đẹp nó gọi là cái gì đó, lâu lâu rồi quên, thường thường rồi, thỉnh thoảng nghe người ta hay nói như thế. Đó, chúng ta thấy, nói tóm lại, sắc tức là chỉ cho, đầu tiên là chỉ cho gì? Là sắc thân của nam nữ, rồi sắc màu, sau sắc thân là đến sắc màu, tức là chúng ta ưa gì? Có người thì yêu hoa màu trắng, có người yêu hoa màu đỏ, có người yêu hoa màu hồng, có người yêu hoa màu xanh, có người yêu hoa màu tím, vân vân. Rồi có người yêu bộ quần áo có màu trắng, thích bộ quần áo có màu hồng, thích bộ quần áo màu gì? Màu sặc sỡ, vân vân. Đó. Đây là nói về sắc. Thanh đấy là âm thanh, là những cái gì? Tiếng vọng, âm thanh vân vân đó. Mà thanh ở đây chúng ta thấy thông qua căn tai của chúng ta, tức là nhĩ căn, thông qua căn tai của chúng ta mà nghe thấy âm thanh. Âm thanh thì thường chúng ta thấy ở thế gian mấy người muốn nghe sự thật đâu. Các cụ ngày xưa nói sự thật mất lòng. Bây giờ chúng ta thấy mấy người thích nghe sự thật đâu, mà thường là thích nghe những cái sự gì? Toan hót nịnh bợ. Đấy, thích nghe những cái sự toan hót nịnh bợ và khen ngợi chứ. Từ xưa đến nay, nhiều những ông vua ôm hận xuống suối vàng vì nghe theo bọn nịnh thần, bọn thái giám vậy. Khi giặc tràn đến cổng thành rồi, lúc đó mới tá hỏa để lo đi chống giặc thì không kịp nữa vậy. Thành đã bị phá rồi. Thì chẳng thể làm được gì nữa vậy. Cho nên chúng ta thấy, đấy chính vì nghe gì? Nghe những lời nịnh hót. Mà lịch sử Việt Nam chúng ta thấy, sau 18 đời vua Hùng thì cái vị vua được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi cho, sau một thời gian chiến tranh thì Hùng Vương thứ 18 không muốn cái cảnh đầu rơi máu chảy nổi da sáo thịt, cho nên nhường ngôi cho An Dương Vương thục phán. Sau khi thống nhất đất nước, An Dương Vương thục phán, lập ra đất nước Âu Lạc và đặt kinh thành ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội bây giờ. Lúc đầu thì thục phán quả thật là từ một vị tướng, con của một vị quốc vương, ngày xưa là phong vương, được phong vương, thân phụ và ông của thục phán là được phong vương. Cho nên chúng ta thấy lúc đầu mới thống nhất đất nước lên làm vua thì cai trị đất nước rất là tốt. Khi cái đất nước còn đang nghèo khó, đang trong giai đoạn gọi là thống nhất đất nước thì vua tôi dốc trí đồng lòng. Nhưng khi giải phóng rồi, đất nước thu về một mối giang sơn về mà giải rồi thì chúng ta thấy lại có sự ganh ghét đố kỵ ở trong đó. Những vị đại tướng quân có công trong việc đánh đông dẹp bắc trước đây, tính tình khẳng khái, thẳng thắn, dám can dán vua những lời nói rất thật, thì lúc đó lại không thích nghe. Lại thích nghe những bọn thái giám, những bọn nịnh thần. Cho nên mới gả con gái cho vua của nước Việt ở bên Trung Quốc, tức là vua của Nam Việt, gả con gái cho vua nước Nam Việt là Triệu Đà. Con của Triệu Đà là hoàng tử, con trai của Triệu Đà là Trọng Thủy, gả sang đi sang làm rể của nước Âu Lạc chúng ta, không phải là để làm rể thật, mà để gì? Để moi móc những thông tin, tin tức, moi móc những tin tức quân sự, và đặc biệt là học cái cách chế tạo nỏ thần và cách hoạt động của nỏ thần của đất nước Âu Lạc chúng ta lúc bấy giờ. Khi học xong hết rồi thì Trọng Thủy lén trốn về nước, báo cho vua cha là Triệu Đà cách tạo nỏ thần, cách dùng nỏ thần của người Việt chúng ta, và thậm chí họ còn tìm cách để khắc chế nỏ thần nữa. Và kết quả là vì nghe theo bọn gian thần, nghe theo những lời xua nịnh, cho nên khiến cho đất nước con lạc cháu hồng của chúng ta trải qua hàng nghìn năm gì bắc thuộc vậy. Đó, chúng ta thấy lịch sử của đất nước chúng ta đã trải qua những giai đoạn đen tối như thế, do những kẻ xua nịnh và những người thích gì chỉ thích nghe những tiếng khen đấy. Cho nên chúng ta thấy đôi khi người ta chê trách mình chưa hoàn toàn là cái xấu đâu các quý vị. Người ta chửi bới mình, người ta trách mắng mình, người ta chê bai mình chưa chắc đã hoàn toàn là cái xấu. Vì nếu là người học Phật, người tu Phật chân chính, chúng ta thấy nếu người ta chê mình, trách mình, coi thường mình, dè biểu mình, nói xấu mình, vân vân, chúng ta xem lại, xem mình có xấu thật không. Nếu mình xấu thật thì mình phải sửa. Nếu mình không xấu thật thì thôi coi như là cái nghiệp ở tiền kiếp mình đã gây, bây giờ thôi mình trả đi cho hết, không có nặng lời hơn thua đôi co với nhau làm gì. Đó. Nhất là bây giờ chúng ta thấy ở cái thế kỷ 21 này, thậm chí họ chẳng biết đó, nhau là ai, chưa gặp nhau một lần, vậy mà họ lôi nhau lên mạng, họ chửi nhau á, khủng khiếp luôn. Có người thì tan cửa nát nhà, có người thì đứt gánh sự nghiệp, vân vân. Cũng chỉ vì những cái lời thị phi hơn thiệt với nhau, lời qua tiếng lại ở trên mạng xã hội. Cho nên thế kỷ 21 này chúng ta thấy càng ngày càng động loạn. Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư Tỉnh Không nói này, cái mạng xã hội, cái sóng vô tuyến truyền hình vân vân, nói chính là gì? Là ma vương đấy các quý vị. Nó chính là con cái của thiên ma đấy. Nó chính là mảnh lưới của thiên ma đã giăng ra. Đấy các vị cứ nghe Trung Phong Tam Thời Niệm Hòa Thượng Tịnh Không có bài giảng này, nói về điều đó. Đấy kết quả là chúng ta thấy có bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu đứa con của các Phật tử chúng ta cũng như ở xã hội chết mê chết mệt vì điện tử, đúng không? Bỏ học á, bỏ ăn về điện tử. Nó có thể nó đóng cửa, nó không ăn cả ngày cả đêm nó chơi điện tử được. Nó có thể nó bỏ học á, cả tháng ở nhà ở trong phòng á, đánh điện tử được. Thậm chí là vài tháng nhốt ở trong phòng để đánh điện tử, không giao tiếp với bố mẹ, không giao tiếp với anh em, không giao tiếp với bạn bè, cắt đứt tất cả liên lạc, chỉ cần được đánh điện tử thôi. Thậm chí ăn uống bữa thất bữa thường, mà thậm chí cả ngày nó chả ăn cũng được. Nó tưởng rằng vùi đầu vào cái điện tử này là nó có tất cả, nó được tất cả. Nhưng nó không hiểu rằng đấy chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Cho dù nó có thắng được chiến tranh ở trong đế chế, hay là chiến tranh ở trong cái trò chơi game ấy, vân vân và vân vân, nó cũng chỉ là thế giới ảo mà thôi. Hoặc là gì, nó có đánh thắng, nó có được cả bao nhiêu tiền thưởng đi chăng nữa, thì nó có quy ra được đồng tiền là thật nào đâu, cũng chỉ là đồng tiền của thế giới ảo mà thôi, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy đó chính là gì? Là rọ lưới của ma vương. Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không có bài giảng trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài nói là mạng xã hội, vô tuyến truyền hình vân vân mọi cái đó, nó chính là gì? Là mạng lưới của ma đó. Nó làm mê hoặc cái lòng người, nó làm cho chúng ta nghiện rồi thì không thể bỏ được. Chúng ta thấy ai nghiện xem phim là rất khó để bỏ được cái bộ phim đó. Nghiện bộ phim nào rồi á, thích bộ phim nào đó rồi thì khó có thể bỏ được. Huống chi là những đứa trẻ nó mới lớn lên, 5-7 tuổi, 15, 20 tuổi, nó thích chơi game. Có đứa thì học đại học rồi vẫn thích chơi game. Chơi game bỏ cả học luôn, trốn cả học để đi chơi game. Khổ lắm. Bố mẹ đau khổ, đến tột cùng cũng chẳng làm gì được. Đấy. Có nhiều trường hợp là đến đây với chúng tôi cứ bảo thầy ấy, thầy cứu nhà con với, hỏi làm sao. Bảo thằng con, nhà con không biết dạo này nó làm sao, nó không nói với bố mẹ. Nó đóng cửa ở trong phòng. Thì tôi bảo trong phòng nó có máy tính không? Bảo có. Nhà có mạng không? Bảo có. Thôi thì hỏng rồi. Các vị thấy không? Mua máy tính cho con, lắp mạng cho con để nó chơi game, để nó chơi điện tử. Lúc đầu thì nó vào lắp để cho con học, nhưng nó có phải học thật hay không? Bố mẹ có quản lý được không? Đó. Nếu không phải học, cắt mạng ngay. Thậm chí nó ở trong phòng á, cả nhà, nói thật với các quý vị, nếu mà mạnh hơn một chút nữa thì cắt điện luôn, thắp đèn dầu thôi. Thậm chí là trở về gì? Trở về cuộc sống của 40-50 năm trước cũng được, cho 1-2-3 tháng cắt điện. Nào, cắt điện xem ở trong nhà nó còn, nó ở trong phòng nó bảo ở trong phòng, gõ cửa nó không ra, đúng không? Gõ cửa nó không ra, gọi nó không ra, nó không thưa. Cắt mạng đi, mà không còn mạng nữa thì làm sao mà nó đánh, làm sao nó chơi? Vì chơi game nó phải có mạng mà. Nào, anh cứ đóng cửa trong nhà, cắt mạng chứ được, cắt luôn điện luôn. Ta bảo điện nó hỏng chứ, ta thắp đèn dầu, thắp nến, chịu khó chịu khổ một thời gian xem. Anh có đóng cửa mãi ở trong nhà không? Chị có đóng cửa mãi được ở trong nhà không? Chắc chắn không. Cho nên cách dạy bảo con cháu chúng ta ở cái thế kỷ 21 này nó cũng khó hơn các cụ chúng ta ngày xưa rất nhiều vậy các quý vị. Nó nhiều những cám dỗ. Người lớn thì thích nghe những tiếng khen. Trẻ con cũng thích nghe những tiếng khen, vân vân. Chính vì thế cho nên chúng ta thế, con người với con người chúng ta sống bây giờ đại đa số là không thật. Chúng tôi nói thật như thế đấy. Đại đa số không thật. Kể cả người tu với người tu chúng ta bây giờ đại đa số cũng không thật. Không phải là tất cả, tôi nói không phải là tất cả, nó là đại đa số cũng không thật. Chứ đừng nói là người đời với nhau. Người đời với người đời ấy thì họ đương nhiên họ còn gì? Vì miếng cơm manh áo, vì danh vọng chức tước, vì quyền thế, vân vân. Cho nên họ sẵn sàng là đè đầu cưỡi cổ nhau, sẵn sàng là tìm cách để hãm hại nhau bằng cách này hoặc cách khác để chủ dập được đối thủ của mình, để mình leo lên trên. Thì đó là cái cách của người đời thì không nói gì. Nhưng chúng ta thấy bây giờ người tu bây giờ vẫn còn cũng có những cái mưu mô, có những cái ý đồ xảo quyệt như thế các quý vị. Khủng khiếp lắm. Khủng khiếp lắm các quý vị. Không đơn giản đâu. Có những Phật tử cách đây khoảng độ tầm 7-8 năm về trước, đi đến chùa để hỏi chúng tôi là tiểu của thầy thế này thế nọ thế kia. Thế đương nhiên cái lúc tiểu mình hư thì cũng giống như bố mẹ ở nhà thôi, đúng không? Con hư thì bố mẹ phải dạy, phải mắng, phải dùng phương tiện để dạy, để mắng, thậm chí là dùng roi, dùng gậy để vặt cho mấy cái, phải không? Đó. Thì chúng tôi là người xuất gia cũng thế. Đệ tử chúng tôi hư, đi không đúng với tôn chỉ mục đích của thầy tổ và của Phật Pháp. Thì đương nhiên chúng tôi phải dạy, đúng không? Chúng tôi cũng phải dạy chứ. Dạy nó mới thành người được chứ, không dạy làm sao mà thành người được, không dạy làm sao mà thành người xuất gia được. Ấy, thế mà có Phật tử ấy, là vì quý mến những vị sư ấy, những đệ tử của chúng tôi ấy. Thế thường vào ngồi với chúng tôi để nói chuyện, khơi ra gì, những câu chuyện để chúng tôi nói. Lại đi lén để ghi âm rồi thầy nói chuyện, thế là đưa cho đệ tử của thầy nghe. Thế là đệ tử của thầy là nghĩ là gì? Là thầy ghét bỏ nó thật sự. Cho nên là hai bên càng không gặp gỡ được nhau, càng không hiểu được nhau. Người học Phật của chúng ta, ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ, các tổ dạy, người xuất gia chúng ta, một, thầy tổ luôn luôn đúng. Cho dù thầy tổ có mắng mình, có nói mình, có chửi mình, thậm chí là có đánh mình, thì thầy vẫn là người luôn luôn đúng. Vì thầy còn như là cha là mẹ. thầy còn hơn cả cha cả mẹ mình, chứ không phải như là cha là mẹ. Cha mẹ thì chỉ ban cho mình cái sắc thân này mà thôi, còn thầy tổ là ban cho mình cái gì? Cái giới châu tuệ mạng. Nhờ có giới châu tuệ mạng cho nên chúng ta mới có cơ hội để giác ngộ, mới có cơ hội để giải thoát. Đó. Bằng không á, không có thầy tổ thì chúng ta mãi trầm luân ở trong sáu nẻo luân hồi mà thôi. Cha mẹ ban cho tấm thân, nhưng không có thầy tổ, chúng ta vẫn mãi trầm luân ở trong sáu nẻo luân hồi. Không biết á, từ vô thủy đến nay chúng ta trải qua biết bao nhiêu đời kiếp, mỗi một đời kiếp đó là một cặp cha mẹ, hoặc thêm được thì cha mẹ nuôi, cha mẹ dưỡng, vân vân, cha mẹ kế nữa là cùng đó. Nhưng chúng ta vẫn cứ luân hồi trong dòng sinh tử mãi từ đó tới nay. Cho nên trong nhà Phật chúng ta sa di, sách sa di luật giải nói là thân thể là do cha mẹ ban cho. Còn giới châu tuệ mạng là do thầy tổ ban cho. Muốn được giải thoát giác ngộ thì phải nhờ giới châu tuệ mạng, nhờ sự thế pháp cầu tam sư thất chứng để trao truyền giới châu tuệ mạng cho vậy. Không phải tự nhiên mà có. Đó. Đó cho nên trong sa di luật giải mới nói này, ân của thầy tổ còn gì? Còn bao trùm cả ân của cha mẹ vậy. Thầy tổ thì vừa là thầy, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là anh, vừa là chị, vừa là bạn, để tác thành và giúp đỡ nuôi lớn cái giới châu tuệ mạng cho chúng ta cái bước đầu học Phật. Đó. Còn sau này khi học Phật lâu rồi, cứng cáp rồi thì tự chúng ta phải tinh tiến, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải thực hành những chính pháp để mà đạt tới cái địa vị là giác ngộ và giải thoát vậy. Đó cho nên cái việc mà những người thầy dạy đệ tử thì có nhiều cách, mỗi người thầy có một cái phương tiện khác nhau. Thế ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ, các thầy, các tổ nói ngày xưa, thầy luôn luôn đúng. Nếu là người học Phật chân chính, sơ tâm học đạo thì thầy phải luôn luôn đúng. Cho dù thầy có mắng mình, oan uổng đi chăng nữa, việc đó mình không làm nhưng thầy vẫn đè đầu cái cổ mình ra thầy mắng. Thì các cụ, các tổ ngày xưa nói, thầy luôn luôn đúng. Mình cứ luôn luôn nghĩ được cái câu đó thì mình không khởi cái tâm gì hận thù, không khởi cái tâm gì là sân si, không khởi cái tâm là bất kính gì với thầy tổ. Đó. Ngày xưa đặc biệt cái này cụ tổ chùa Hội Xá, cụ ấy kể, ngày xưa chúng tôi, cụ lên dạy ở trường trung cấp Phật học ở Tây, chúng tôi là thị giả mà. Để cụ kể cái lúc thuở còn nhỏ của các cụ đi tu, nó khó khăn, nó vất vả lắm, nó khổ cực lắm. Mình làm đúng rõ ràng, nhưng cụ bảo, không biết là thầy thử hay là tổ thử mình hay là như thế nào, tổ cứ mắng cho phủ đầu à. Chỉ có biết đứng chắp tay mà A Di Đà Phật thôi, không có được cãi cái câu gì cả, không được cãi. Thầy tổ của trách chỉ có đứng chắp tay A Di Đà Phật, bao giờ mà thầy tổ bảo đi thì mới được đi, còn chưa bảo đi thì cứ đứng đấy cho thầy, cho tổ mắng chửi, dạy bảo, thậm chí là gì, là dùng đoàn, dùng roi để vọt cho nữa. Đấy, các cụ ngày xưa bảo là đi học làm tiểu á, nó như thế đấy. Mà các cụ nói có như thế thì mới giáo dục, mới đào tạo ra được một con người, một vị sư. tu hành đúng với nghĩa của nó. Còn bây giờ nếu mà sướng quá, đi tu mà sướng quá, xin thưa các quý vị cũng hỏng hết. Chỉ tu hình tướng bên ngoài thôi, bên trong gần như không tu được. Đấy, cũng không đơn giản một chút nào. Vì vậy mà ở qua đây chúng ta thấy, qua gì? Qua cái bài khai thị, sáu căn đuổi theo, sáu trần mà sinh ra sáu thức. Chúng ta thấy, về căn mắt, về căn tai, tai thì chỉ thích nghe gì? Những lời hay ý tốt, tán dương khen ngợi đưa mình lên mây xanh mà thôi. Còn những lời nói thẳng, nói thật, chúng ta lại không thích nghe. Đấy, đại đa số người học đạo chúng ta bây giờ cũng thế đấy các quý vị. Cũng chẳng nói gì người đời đâu, mà người học đạo chúng ta bây giờ cũng thế đấy. Cứ nhìn mà xem. Đó, nhìn mà xem. Kể cả các vị pháp sư, các vị giảng sư lên giảng ở trên tòa pháp, kể cả những người xuất gia và Phật tử tại gia. Phật tử xưng là cư sĩ này nọ kia, còn là sư thì các sư lên giảng là xưng là gì, là pháp sư, là đại đức, là thượng tọa, thậm chí là hòa thượng, vân vân. Nhưng khi người ta chê vài câu một cái là gì? Phiền não. Thậm chí là người ta bình luận là vài câu, người ta chửi cho vài câu, bình luận ở trên mạng xã hội cũng đi nhảy vào và chửi lại họ, không ra thế nào cả. Không ra nào. Cách đây mấy hôm, có mấy đệ tử của thầy nói rằng, thầy ơi, cái bài giảng của thầy, sư ông Tâm, sư ông cắt ra, sư ông đăng lên, sư ông thầy giảng từ đầu năm, bây giờ vừa rồi sư ông Tâm, sư ông cắt lên, sư ông đăng. Người ta nghe, người ta phản ứng gay gắt, thậm chí người ta chửi thầy khủng khiếp luôn. Thế tôi chỉ bảo là thế à? Thế bảo thầy có xem không? Bảo thôi xem làm cái gì. Mình nói xong rồi thì thôi. Ai có duyên thì nghe. Mà ai á, không có duyên thì họ chửi mình, họ nguyền rủa mình. Kệ họ đi. Ít nhất là gì? Là họ tự chuốc lấy cái sự phiền muộn, cái sự bực tức cho họ thôi. Còn mình có xem lại đâu mà mình phải phiền não cái chuyện đấy. Mà kể cả có xem đi chăng nữa thì mình cũng không nên phiền não làm gì, cũng chẳng nên tranh cãi với họ ở trên mạng xã hội để làm cái gì. Kệ họ. Mục đích của chúng ta này là đem ánh sáng Phật Pháp ban trải tình thương của Đức Phật đến với chúng sinh. Chứ có phải chúng ta lại đem cái sự thị phi nhân ngã đến với chúng sinh đâu. Người học Phật và người tu Phật chúng ta, cho dù là tăng ni hay là tín đồ Phật tử tại gia, chúng ta đều phải ý thức được cái điều đó. Nếu mà chúng ta xác định là chúng ta thì chia sẻ Phật Pháp ở trên mạng xã hội, trên YouTube với mọi người, thì chúng ta phải biết rằng sẽ có người yêu, cũng sẽ có người ghét. Sẽ có người nghe, cũng sẽ có người phá. Sẽ có người thích, cũng sẽ có người gì? Người không thích. Chúng ta biết là Đức Phật ngoài đạo nó còn chửi cơ mà. Hay là như Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta vào mạng mà xem, có người họ chửi bác ra cái gì đâu. Họ chửi cụ cha ra cái gì cả. Kể cả Đức Phật cũng thế, ngoài đạo họ chửi Đức Phật ra cái gì đâu. Cho nên là chúng ta không thể nào đến với thế giới này mà mong là ai ai cũng thuận theo chúng ta được, ai ai cũng đồng quan điểm, đồng tư tưởng với chúng ta được. Cho nên trên một bài pháp có người không thích, có người họ không nghe, có người không hợp, thậm chí không đồng quan điểm, họ chửi chúng ta là chuyện bình thường mà các quý vị. hoặc là họ nghe gì không hết, họ hiểu á chưa tường, họ chửi chúng ta, họ sỉ nhục chúng ta cũng là chuyện bình thường mà các quý vị, có gì đâu mà phải lo lắng. Cho nên á, mấy đệ tử của tôi nói là người ta chửi thầy ghê quá, thầy với cái mục đích là muốn chỉ bảo cho họ để cho họ gì? Cho họ đừng theo cái con đường tà nữa, nhưng mà họ lại không nghe, họ lại chửi thầy ghê quá, thậm chí họ còn vu oan giáo họa cho thầy thế này nọ thế kia. Tôi cười tôi bảo thôi kệ họ đi, mình đừng có chấp vào cái chuyện đó, việc mình làm. Khi mà duyên tới mình nói họ nghe thì tốt, mà không nghe cũng không sao. Cho nên chúng ta không nên nặng nề vào cái gì, lời khen hay tiếng chê của gì, của người khác vậy. Họ khen thì chúng ta đâu có lớn thêm được tí nào, đâu cũng có mở mang được trí tuệ thế nào. Họ chê chúng ta có khi lại tốt đấy các quý vị. Chê chúng ta để chúng ta xem à, bấy lâu nay mình tu như vậy á, ổn chưa? Mình có bình đẳng được giữa lời khen tiếng chê chưa? Đấy, họ chê mình, họ chửi mình, họ trách mình, họ mắng mình, họ thậm chí họ nói mình là thằng này, thằng nọ, thằng kia. Thậm chí trước đây có những vị còn đăng đàn là chửi chúng tôi là cái thằng đầu chọc, cái thằng ngu, cái thằng dân tộc, vân vân này nọ. Tôi cũng cười, có nói gì đâu, kệ họ. Đấy. Thậm chí là ngày xưa mới về cái chùa Khai Nguyên này, đi từ đường vào, mình đi từ trong này ra, thì xe họ để cái xe phân giữa đường, thì họ đi bón phân cho lúa mà, họ để xe phân giữa đường. Mình xuống, mình đâu, mình cũng đã rất là tinh ý rồi, mình đâu có dám ngồi trên xe mình bóp quài pep pep đâu. Mình đi xuống, mình nhẹ nhàng, mình bảo là bác ơi, nhờ bác cho cái xe vào để nhà chùa đi nhờ cái ạ. Người ta có vẻ không vui, người ta dắt xe nhưng vẻ không vui. Mình đi công việc xong khoảng 30 phút xong mình về, cái xe phân người ta đã bón hết phân rồi, nhưng người ta để cái xe không ở giữa đường, chỉ loạt được cái xe máy thôi, cái ô tô không đi loạt được. Thế mình lại xuống về nhờ người ta, bác ấy thì nhờ bác ấy, kéo hộ cái xe vào nhà chùa đi nhờ kìa. Thế là người ta chửi luôn, người ta bảo mày làm cái thá gì, mày là cái chất gì mà mày sai tao thế này nọ kia, muốn đánh nhau không? Đấy là muốn đánh nhau không? Thế chỉ mặt mình cứ thế, nó cứ chửi. Chỉ là mình là cái đồ này, đồ nọ, đồ kia, đồ ăn bám xã hội rồi, đủ các thứ luôn, cái thằng đầu chọc, cái thằng gì mày không bằng con, bằng cháu tao, mày sai tao, mày sai tao lúc đi rồi, bây giờ mày lại sai tao lúc về, này nọ kia, mày thấy đánh nhau không, này nọ thế kia. Dân làng họ nghe thấy họ chạy ra, thế mình cũng chả nói gì, mình cứ chỉ A-di-đà Phật thôi, chả nói gì. Nhưng mình cứ đứng yên, kệ họ, cũng đâu dám vào đánh mình đâu. Mà chắc gì đã đánh được mình. Người ta cũng đã già rồi, ngoài 50, gần 60 là hom ha hom hem ra. Mình lúc đó mới khoảng độ tầm 27, 28 tuổi thôi. Mà ngày xưa cũng đi học võ đấy chứ không phải nhớ. Ngày xưa đi học 4 năm học trung cấp và học học viện là cũng đi học võ đấy nhá. Học cả gì nhỉ? Học cả Thái Cực Quyền này. Học cả Vĩnh Xuân Quyền này. Rồi học cả Thiếu Lâm Tự này. Cũng chịu khó, ngày xưa còn trẻ cũng chịu khó học võ phết. Chắc gì đã đánh chưa? Thì cứ đứng ra đấy cho xem người ta làm gì. Thì cứ to mồm để chửi thôi. Thế thì dân làng họ kéo ra đông quá, họ thấy vô lý quá. Thì chính người dân là gì? Họ lại chửi lại ông ấy. Mình đâu có phải chửi, đâu có phải nói gì đâu. Chính những người dân xung quanh họ thấy bất bình quá, họ ra họ chửi cho một trận. Họ lại còn đòi đánh cho nữa. Thế là nhiều người dân họ đòi đánh cho, thế này là cùng cùng là đẩy xe là về. Mình về tới nhà mình điện cho bác chủ tịch xã, bác trưởng công an xã bảo đấy, người dân như thế đấy, các bác cũng phải có cái phương thức để giáo dục cho người dân của địa phương mình. Chúng tôi chỉ đi qua đường thôi, mình rất nhẹ nhàng với họ. Mà cái đường là đường chung của cả dân cả xã. mà là mình là chính là cái người có công để vận động nhân dân để hiến mỗi bên thêm mét, gần mét đường nữa, lại đổ. Ngày xưa chưa có đường bê tông, mình lại đổ, bây đổ mạt lên cho dân, cả dân cùng đi. Đấy. Nó mới được rộng như cái đường nhánh ấy, bây giờ. Mà thậm chí là có nhà họ không hiến mà còn phải vận động tín đồ Phật tử thập phương để tích cóp lại từng đồng từng hào để hỗ trợ, để bồi thường cho nhà họ, để họ chuyển nhà, để xây cái tường bao vào nữa. Ngày xưa về cái đường chỉ kéo vừa xe cải tiến, mà cái đường đất mưa thì đến củ khoai chân, ngập đến củ khoai chân. Đấy, thế đấy, các vị thấy. Có những cái người mà họ gì? Mình trong nhà Phật chúng ta gọi là oan gia trái chủ đó. Nếu như mình mà chẳng nhẫn được, chẳng chịu được, lúc đó mình có cãi nhau tay đôi với họ mà hai bên đó, lao vào đánh nhau, các vị nghĩ xem, mình còn xứng đáng là một vị sư nữa không? Xứng đáng là một vị trụ trì nữa không? Chắc chắn không. Cho nên mình đối trước thì khen chê mà mình yên lặng, giữ yên lặng. Các cụ nói yên lặng đôi khi là vàng, không chỉ là vàng mà yên lặng đôi khi là kim cương đó, các quý vị. Là ngọc bích, là kim cương đó, còn quý hơn cả vàng đó các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta học Phật phải cũng phải học theo cái lời dạy của Đức Phật. Cái đạo hạnh của chư Phật Bồ Tát đó, lịch đại tổ sư các ngài đã tu đã hành như thế nào, chúng ta cũng phải học để hành theo như thế. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy chỉ có cầu nguyện đâu các quý vị, mà Phật giáo chính là gì? Cái tối cao của Phật giáo đó chính là giáo dục. Phật giáo chính là một nền giáo dục không bao giờ lỗi thời. Cho dù chế độ nào đi chăng nữa thì giáo dục của Phật giáo không bao giờ lỗi thời. Phong kiến hay là hiện đại bây giờ, tùy theo chế độ có thay đổi đến đâu đi chăng nữa, Phật giáo không bao giờ lỗi thời. Cho nên chúng ta đấy, đối trước lời khen tiếng chê mà không bị động tâm, đừng để cho thì chúng ta cuốn hút vào cái lời thị phi của mọi người, đặc biệt là bây giờ trên mạng xã hội, các Phật tử chúng ta đấy khủng khiếp. Một hai năm nay chúng ta thì cái mạng xã hội ở Việt Nam này nó làm là lung lạc, già trẻ gái trai nhiều người cuốn hút vào cái mạng xã hội, chửi bới nhau, nguyền rủa nhau, thề bồi nhau, kiện cáo nhau, đủ các thứ. Thậm chí là lôi cả gì, các sư lôi cả nhà chùa vào trong đó, họ chửi bới. Sư mà không thì không nhẫn được, không nhẫn nại được, không chịu đựng được, lên đó để lời qua tiếng lại với nhau, thành cá mè một lứa hết. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đấy, một hai năm trước chúng ta thấy có một số chùa, một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta cứ lời qua tiếng lại với nhau ở trên mạng xã hội mà cuối cùng đòi kiện nhau, đòi đưa nhau ra tòa, cũng chỉ vì lời khen tiếng chê nhau ở trên mạng xã hội. Đó, chúng ta thấy rõ lưới của ma ở đấy chưa đâu. Cho nên bây giờ đối với căn tai, chúng ta nghe thế gì âm thanh, cái gì hay cái gì tốt thì ghi nhận mà học theo, cái gì không hay không tốt thì buông nó đi, giống như là nước đổ lá khoai là tốt nhất các quý vị, giống như nhạn quá trường không, giống như bóng câu qua khe cửa là tốt nhất đấy các quý vị. Đó. Thanh đến hương, sắc thanh rồi, bây giờ đến hương đúng không? Thứ ba là hương. Hương tức là gì? Là ngửi mùi thơm đó. Mấy ai thích chứ? Người thấy mùi xú uế xú khí đâu, hôi thối đâu. Chỉ thích nghe những hương thơm ngọt ngào mát lạnh. Cho nên đi tới chùa là người xuất gia học Phật như chúng tôi này, cái việc đầu tiên đó là phải đi chấp lao phục dịch, quét rửa nhà vệ sinh. Có làm được những việc bẩn thỉu ô uế như thế mà chúng ta không thấy là kinh tởm, không thấy là nhàm chán, thì việc tu chúng ta mới có thể vượt qua được những lúc gian truân, những lúc khó khăn khắc khổ với các quý vị. Ngày xưa các cụ các tổ ngày xưa nói, ngày xưa các cụ các tổ cái nhà vệ sinh, xin lỗi vì nhà vệ sinh đâu có nhà vệ sinh tự hoại như bây giờ đâu. Đến cái thời chúng tôi xuất gia lên sư bác, lên sư ông rồi các vị ạ, vẫn chưa có nhà vệ sinh tự hoại. Trong những năm đầu chúng tôi mới lên sư ông, tức là từ năm 2000, 2001, 2002, những cái chùa mà chúng tôi trông nom chưa có chùa nào, đến năm 2002 chưa có chùa nào có nhà vệ sinh tự hoại cả. Xin thưa các quý vị, có tiền đâu mà làm nhà vệ sinh tự hoại, chùa nó nghèo. Làm cái nhà vệ sinh đúng như nhà dân, mà phân nó đầy lên rồi thì phải gì, đi mà hót. Đó, tôi nhớ rất là rõ như in là ngày xưa khi mới xuất gia năm 1997, chúng tôi đi tổng tăng. Đây là mùa tổng tăng an cư đầu tiên trong đời xuất gia của tôi. Tổng tăng ở tại cái chùa Giang Xá ở dưới Trạm Trôi, ở ngay chỗ gần ngã tư Trạm Trôi đi vào, ngày xưa đấy là trường hạ Giang Xá của huyện Hoài Đức ấy. Ngày xưa chúng tôi là trông nom cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, sư phụ cho vào trông nom cái chùa đấy. Thì năm 1997 là năm đầu tiên chúng tôi đi tổng tăng an cư. Các vị biết không? Để tôi đếm nhầm nhầm xem có mấy đại đức nhé. 1, 2, 3 đại đức ở ngoài, 4 đại đức ở trong mạn chùa thầy là 5, 6, 7, 8. Có 8 vị đại đức. Và 1, 2, 3 có 3 sư bác là 9, 10, 11. Theo năm đấy có mấy chú tiểu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 chú tiểu, 8 vị đại đức, 3 sư bác là 11. 5 chú tiểu là mười mấy? Là 16 người. Các vị tưởng tượng xem, xin lỗi các vị, 16 người mà chỉ có một cái nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh đó là ở giữa ra, phải đi lội qua một cái ruộng, lội qua cái bờ ruộng thì mới ra được cái nhà vệ sinh. Đó. Các cụ, các thầy, sư Hà Tây, sư ở huyện Quốc Oai và sư ở huyện Hoài Đức, ở huyện Đan Phượng, không Đan Phượng, không Đan Phượng không hạ đấy, gọi là huyện gì, chỗ Phùng bây giờ ở Đan Phượng đấy, huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức, rồi huyện Quốc Oai, ngày xưa là đi tổng tăng ăn cửa đấy, thì còn nhớ rõ cái, xin lỗi vị, nhớ rõ cái nhà cầu ở đó. Chúng tôi 5 chú tiểu thì đi tổng tăng ấy, phải làm tất cả những cái công việc như là quét dọn này, bao sái này, thị giả này, và đặc biệt là thay nhau để mang cho vào để rắc trong nhà vệ sinh. Đâu có vệ sinh tự hoại đâu. Và ở dưới thì là nước. Trời nó mưa nên nước nó nổi lên, lõm tõm ra. Mà đi nhà vệ sinh, cái hôm mà trời mưa to phải lội lên tới đầu gối thì mới ra nhà vệ sinh. 16 người có một cái phòng vệ sinh như thế các quý vị. Khổ như thế đấy. Nhưng mà mình vẫn cứ phải làm. Phải dọn. Đấy. Không được chê bẩn, không được chê khó, không được chê khổ. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa bảo đi tu mới học đi tu á, mới vào chùa mới học đi tu á, là phải cho xuống gì, quét dọn nhà vệ sinh để xem nó có vượt qua cái khó cái khổ, cái bẩn sự bẩn thỉu á, hôi thối kia không, hay là nó chỉ thích gì ăn ngon ăn mặc đẹp, chưa làm tiểu đã muốn gì làm thầy thì nguy hiểm đấy. Đấy, người học Phật, người xuất gia như thế thì hết sức là nguy hiểm vậy các quý vị. Nó chưa làm tiểu, nó đã muốn làm thầy rồi á, thiên hạ rồi thì nguy hiểm lắm các quý vị. Đó. Thế nên ngày xưa chúng tôi xuất gia cũng may mắn rồi, các cụ, các thầy, các tổ là dạy bảo cũng rất là nghiêm. Bắt làm những cái việc bẩn thỉu, những cái việc hôi thối, những cái việc không ai muốn làm đó. Bắt phải làm. Mà thực sự mình làm mình cũng thấy không là không có gì là khó khăn cả, vì mình cũng ngày xưa chưa xuất gia cũng chịu khó chịu khổ nhiều rồi, à. Cho nên cảm thấy cái việc đó là việc bình thường, không có gì là phải lăn tăn, không có gì là phải gượng ép cả, đó. Cho nên là đối với tị căn, chúng ta cũng đừng có ham đắm cái hương vị thơm tho, ghét những cái gì mùi xú ấy. Hay nói tóm lại là đừng có chọn những việc tốt còn gì, còn những việc khó, việc khổ thì bỏ trốn, thì lơ đi cũng không nên vậy. Đặc biệt là khi chúng ta mới phát tâm học đạo, đặc biệt đối với người xuất gia là khi mới vào chùa làm chú tiểu, làm sư bác, thì phải lo những cái việc đó. Tự mình phải lo những cái việc đó để rèn luyện cái tâm mình. Đó, quan trọng là rèn luyện cái tâm mình, cái sự khắc khổ, cái sự nhẫn nại, cái sự chịu đựng gian khó của mình, để đề phòng một lúc nào đó không may chúng ta gặp lúc khó lúc khổ, chúng ta còn có sức để vượt qua. Đấy, đây là cái cách gì, giáo dục của Phật giáo đấy, một cái giáo dục là đi vào thực tiễn, thực tế ở trong đời sống, chứ không phải nói thật hay ở trên sách vở, nhưng mà dưới đời thường, dưới cuộc sống tu hành thực tại chúng ta thì không làm được. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ có nhiều vị pháp sư xuất gia có, tại gia có, xưng là cư sĩ, xưng là này nọ kia, xưng là pháp sư này nọ kia, xưng là thầy, xưng là sư phụ này nọ kia, nhưng người ta mới động đến mình, thậm chí là chưa nói trực tiếp đâu nhé, người ta mới vào, người ta bình luận vài câu, hay là người ta lên giảng, người ta nói nhắc nhở mình vài câu thôi đã sân lên đến tận cổ rồi, thậm chí là còn chả biết mình là ai nữa rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy học không có gì, không có nền tảng, tu không có nền tảng á, không có căn bản á, thì dễ lầm đường lạc lối lắm vậy. Lầm đường lạc lối mà cứ nghĩ là mình đúng. Thậm chí bị tàu hỏa nhập ma rồi á, vẫn cứ cho là mình là Phật, là Bồ Tát tái thế. Chả ai bằng mình. Chỉ có mình là gì, là hơn hết. Chỉ có mình mới là gì, là bậc thầy của thiên hạ. Là bậc thầy để cho gì, chúng sinh nương vào mà thôi. Khổ lắm. Thời mạt pháp này khổ lắm các quý vị. Đấy. Nhưng mà chúng sinh thì có mấy người nhận biết được đâu các quý vị. Hùa theo lao vào. Nghe thầy tổ mình không vui thì mình cũng lao vào để như một đàn gì ạ. Một đàn ong á. Vỡ tổ á. Mầm 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 là lao vào đi, Nghe thầy mình không vui liền là lao vào là chửi bới đối phương ngay. Chửi bới cái người làm cho thầy mình không vui ngay. Mà không biết rằng á, người ta đang muốn giúp đỡ thầy mình. Đấy, đời nó thế đấy các quý vị. Cho nên á, mới phân chia ra cái thời gì? Thời mạt pháp, thời tượng pháp, thời chính pháp là như thế. Vì vậy mà chúng ta phải nương theo lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển để mà tu. Phải chịu khó, nhẫn nhục, an nhẫn để mà tu cho nó tốt. À, đây nói là về pháp thứ ba, pháp thứ tư này. Nhãn nhĩ tị thiệt. Thiệt tức là lưỡi, căn lưỡi đó. Lưỡi thì chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, đúng không? Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, quả đúng thật như vậy. Nói thế nào cũng được. Phải nói thành quấy, quấy nói thành phải, đều có thể nói được. Và đặc biệt đó, căn lưỡi nó có hại chúng ta rất lớn đó này. Đó là thích ăn ngon, thích nếm vị ngon, liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Bảo ăn chay, tụng kinh niệm Phật thì bảo á, xót ruột là xấu da. Bảo ăn chay tụng kinh niệm Phật thì bảo là xót ruột là xấu da. Xót ruột tức là sao? Tức là ăn không ăn được cho nên đói, cho nên là xót ruột. Xấu da tức là cho là ăn chay là gì? Da rẻ không được hồng hào, không được nhuận sắc, không được đẹp đẽ, không ăn được. Quen rồi, quen cái khẩu nghiệp rồi, quen cái vị của lưỡi nếm nếm vị rồi, cứ phải liên quan tới thân mạng máu thịt của chúng sinh ấy, mới nuốt được, mới chịu được, đau khổ vô cùng. Ấn Tổ Đại Sư, ngài nói rằng ở thời mạt pháp này, người tu hành chính đạo thì ít, người lạc vào ma giáo thì nhiều. Tổ nói thế nào là người tu hành chính đạo? Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, đó là chính đạo. Sát sinh hại vật, ăn càn nói quấy, gặm xương mút tủy của chúng sinh, đó gọi là đi lạc vào ma đạo vậy. Đấy chính là chỉ cho những người xuất gia tu hành như chúng tôi này. Đó. Đây là lời của Ấn Tổ nói ở trong văn sao đó nha. Không phải là chúng tôi tự nói, hay là như lời gì? Hư Vân Lão Hòa Thượng nói ở trong thì ngài cũng nói rằng thời mạt pháp này đại đa số người xuất gia đi lạc vào ma đạo. Tổ hỏi rằng vì sao lạc vào ma đạo, rồi Tổ trả lời luôn là gì? Cờ bạc rượu chè, ăn thịt uống rượu, say xỉn suốt ngày, đó chính là gì? Là đi lạc vào ma đạo. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng về thiệt căn bây giờ tu cũng không phải dễ nữa các quý vị. Ở thế kỷ 21 này, kể cả Phật tử tại gia lẫn người xuất gia, càng ngày tu càng khó hơn. Cuộc sống ngày một thăng hoa, tiền tài của cải sẵn ngay ở trong túi, trong nhà, trong két, trong tài khoản, vân vân. Cho nên cái việc để kiềm chế, kiềm thúc cái khẩu nghiệp, cái vị căn của mình, căn lưỡi của mình á, bảo là ăn chay tụng kinh niệm Phật tu hành thì khó vô cùng các quý vị. Tiền có sẵn sùng sàng, thấy người ta ăn được mình cũng ăn được có gì đâu, mà không biết rằng đó là gì? Đang tạo vô lượng là tội lỗi vậy. Ấn Tổ có nói rằng ở trong văn sao, Tổ có nói rằng nếu chúng ta chưa đoạn trừ được cái nghiệp sát sinh và tham ăn xương tủy máu huyết thịt thà của chúng sinh, Ấn Tổ nói rằng khó có thể một đời được vãng sinh, mà chỉ là gieo duyên mà thôi. Cho dù chúng ta có niệm Phật, có cầu nguyện vãng sinh, nhưng khó có thể được vãng sinh. Đại đa số chỉ là gieo duyên mà thôi. Đấy, các quý vị cứ thử nghĩ đi xem. Cho nên các vị cứ hàng ngày niệm Phật, phát nguyện vãng sinh. Những hành giả tu tịnh độ, kể cả xuất gia, tại gia chúng ta, những người tu hành chúng ta bây giờ cứ bảo là phát nguyện vãng sinh. Nhưng chúng ta xem, chúng ta có nghĩ đến mạng sống của chúng sinh không? Khi nó bị giết, khi nó bị đặt lên trên thớt, kẻ dao vào cổ, kẻ dao vào bụng, đem băm vằm mổ xẻ, nấu nung ở trên gì, vạc dầu, lò lửa, bếp than. Chúng ta có một chút động tâm không? Có một chút lòng từ bi, có một chút cái sự thương xót của tâm Phật ở trong đó không? Nếu không, thì con đường phát nguyện vãng sinh của chúng ta còn mịt mờ lắm các quý vị. Còn dài, còn xa lắm các quý vị. Đó. Cho nên tu là ở đâu? Ở ngay trong một cuộc sống này. Tôi đọc thấy có quyển sách ấy, người ta nói muốn biết mình tu hay không gì, cứ xem cái bếp của nhà mình, đặc biệt các cư sĩ và tự tại gia nhà mình, kể cả trong bếp của nhà chùa cũng thế. Muốn xem chúng ta thực sự tu hành hay không, cứ hay vào xem cái bếp của nhà mình biết ngay. Nếu bếp của nhà mình mà còn gì, còn xương máu thịt của chúng sinh lai láng ở trong đó, thực sự chúng ta chưa tu vậy. Chúng ta chỉ nói là tu thôi, chứ chúng ta chưa thực sự tu vậy. Chúng ta mới chỉ nói là tu trên miệng thôi, chứ chưa thực sự tu ở trong tâm vậy. Đó. Còn người ta nói này, nói là vào trong bếp của mình mà đao không có dính máu, thớt không dính lông dính vải, nồi không dính gì, dính mùi tanh hôi của máu thịt chúng sinh, thì đó mới thực sự là gì? Là tu vậy. Bếp của nhà chùa hay là bếp của nhà tín đồ Phật tử chúng ta cũng thế các quý vị. Đó. Cho nên đây chính là gì? Mới chính là Phật pháp và chân chính, dùng lòng và từ bi để hóa độ chúng sinh, dùng cái tình thương yêu bao la rộng lớn của chư Phật Bồ Tát để ban trải cho chúng sinh. Chứ tu không phải là nói pháp thật hay, tu cũng chẳng phải là có đông đệ tử tín đồ Phật tử đi theo, tu cũng chẳng phải là quyền cao hay chức trọng ở trong giáo hội hay là ở ngoài xã hội vân vân, mà tu đơn giản là sửa những thói hư tật xấu của mình, sửa những cái thói quen á, độc ác xấu xa từ vô thủy á, kiếp trước ra một niệm á, mê lầm á, trái chân á, chấp vào thấy nghe hay biết nhận vọng là chân, đuổi từ sáu căn đuổi theo sáu trần của mình. Đó chúng ta thấy. Để nói về căn lưỡi thì còn nhiều lắm, nhưng mà thôi, bài giảng nó thời gian không nhiều cho nên nói sơ sơ với tôi. Hết căn lưỡi thì đến thân. Thân thể thì chúng ta thích xúc chạm, đúng không? Thích mặc những đồ đắt tiền như là lụa là, như là gia thú vân vân. Người tu chúng ta cũng vì khởi cái tâm đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, các ngài đã dạy chúng ta phải coi tất cả chúng sinh có mạng sống á, như cha mẹ, anh em, lục thân, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta vậy. Cho nên chúng ta gì? Thấy chúng đau khổ, thấy chúng bị giết hại, thấy chúng bị phanh thây, thấy chúng bị xẻ thịt, thấy chúng bị lột da, chúng ta phải coi như là gì? Là người thân của chúng ta, hay là như chính bản thân của chúng ta vậy. Nỡ lòng nào mà lại đi đắp mặc những cái đồ dùng bằng da của các loại chúng sinh lên trên thân thể của mình. Nỡ lòng nào mà lại mặc những đồ gì nhung lụa được dệt thành bởi vô số những con gì? Những con tằm. Mà mỗi con tằm cũng là chúng sinh đó các quý vị. Cho nên á, trong cái giới luật của người xuất gia, Đức Phật cấm không cho những người xuất gia như chúng tôi này gì? Mặc những đồ gì tơ tằm, và dùng những cái đồ gì mặc đắp mặc những cái đồ liên quan đến đến gia thú thật vậy. Đấy. Đấy, cũng nói để chúng ta gì cũng nắm được như thế. Để chúng ta gì Phật tử tại gia chúng ta cũng nên tu vậy. Rồi thứ sáu là gì? Đó là ý thì biết pháp. Tức là ý thì luôn luôn đó, suy nghĩ tạo tác. Gọi là tâm viên ý mã đó. Ý thì luôn luôn hướng đến gì? Hướng đến những điều tranh đấu, giành giật, hơn thua. Đấy là cái tâm ý của chúng sinh không biết tu. Còn người biết tu thì phải từ bi hỷ xả, học theo bốn tâm vô lượng đó của Phật để mà tu mà hành. Dần dần thì sẽ được như Phật vậy. Được như Phật thì tức là chúng ta được thành Phật vậy. Đấy là nói là sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra sáu thức. Tham đắm ngũ dục. Ngũ dục tức là sắc thanh hương về xúc pháp đó. Mê mờ chẳng bỏ, nhận giặc làm cha. Giặc ở đây chính là gì? Là tham sân si đó các quý vị. Tham sân si tức là gọi là giặc. Gọi là giặc, gọi là phiền não, gọi là kiết sử, gọi là gì? Gọi là ác, vân vân. Đó, cho nên người tu chúng ta thì không được nhận tham sân si để làm cha. Hay nói ở đây gọi là không được nhận giặc làm cha. Giặc ở đây chính là tham sân si mở rộng cho đến mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Đó gọi là gì? Đều gọi là giặc, hay đều gọi là ma. Vì sao gọi là giặc? Vì nó cướp gì? Công đức á, tu hành của chúng ta cho nên gọi là giặc. Vì sao gọi là ma? Vì nó gì? Hay phá gì? Những hạnh nguyện á, tu tập á, của chúng ta cho nên gọi là ma. Vì sao gọi là ác? Vì nó phá gì? Các thiện pháp của chúng ta cho nên gọi là ác. Đó. Vì sao gọi là tà? Vì nó gì? Nó đưa chúng ta đi vào gì? Ba đường ác đạo, luân chuyển mãi trong lục đạo luân hồi cho nên gọi nó là ác, là tà. Gọi nó là tà. Vì nó không phải là gì? Là chính. Chính thì đưa chúng ta phá mê khai ngộ, thoát ly sinh tử, chứng nhập niết bàn. Gọi là chân, gọi là thiện, gọi là mỹ, gọi là chân thiện mỹ đó, vân vân. Đó. Cho nên nếu nhận giặc làm cha thì chúng ta gì? Cứ xuống lên mãi ở trong gì? Sáu nẻo luân hồi trời người, Atula địa ngục, cả quỷ súc sinh vậy. Từ đó thì mà những nỗi khổ cực hiện ra, Như nào là gì? Sinh già bệnh chết, cầu mong chẳng được yêu thương chia lìa oán ghét kề bên, nhẫn đến gì? Năm ấm chẳng hợp mà sinh ra ưu phiền khổ cực sầu bi nhiệt não. Đó chính là gì? Đó chính là bát khổ đó các quý vị. Sinh già bệnh chết là bốn khổ lớn đầu. Còn bốn khổ tiếp theo là gì? Là cầu mong không được, là thứ năm. Oán yêu thương chia lìa gì? Là thứ sáu. Oán ghét kề bên là thứ bảy. Và nhẫn đến gì? Năm ấm chẳng hòa hợp mà sinh ra gì? Sinh ra bệnh tật, yêu phiền khổ cực sầu bi nhiệt não vân vân đó. Đó chính là tám nỗi khổ đó. Trong chữ Hán gọi là sinh lão bệnh tử cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hộ hội và ngũ ấm xí, xí tịnh khổ đó các quý vị. Đó. Tám những nỗi khổ ấy khiến cho thân tâm mỏi mệt, trí tuệ lu mờ, chẳng biết mê tâm kia do mình tự khởi, rồi lại chấp cho bên ngoài thực có. Đấy. Ở đây nói tám những nỗi khổ kia làm cho chúng ta mỏi mệt, trí tuệ thì lu mờ, chẳng biết đó. Mê tâm kia do mình tự khởi, chứ không phải là do một vị thần linh hay vị thánh nào ban phúc cái giáng họa cho mình cả, mà chính do gì? Do mình tự khởi đó. Rồi lại chấp cho bên ngoài thực có. Do chấp bên ngoài thực có cho nên chúng ta mới tham gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy đó. Sẵn sàng trà đạp lên luân thường đạo lý, giết cha hại mẹ, từ mặt anh em, cũng chỉ vì gì? Cũng chỉ vì một mảnh đất, cũng chỉ vì một vài mét đất, cũng chỉ vì một chút cái gì? Cái di chúc thừa kế của cha mẹ để lại vậy, vân vân. Đồng chí giết nhau, hại nhau, người thân á, bạn bè với nhau gì, đồng đạo với nhau, thậm chí là đồng đạo với nhau cũng có mưu toan á, hại nhau, lập mưu á, lập kế để hại nhau. Cái này á, càng về thời mạt pháp thì càng nhiều vậy các quý vị. Cho nên ở đây là do gì? Tất cả đều là do gì? Do chấp cho bên ngoài thực có, vì vậy mà cầu bỏ tâm để cầu pháp bên ngoài. Mà pháp ở đây toàn là tà pháp, toàn là đưa chúng ta vào gì? Vào cái chỗ đọa xứ. Đấy, cho nên chúng ta thấy không đơn giản một chút nào cả. Từ đó thì tùy tình tạo nghiệp, phóng túng là làm sai. Từ đó mà gì? Tùy tình tạo nghiệp tức là gì? Tùy vào điều kiện hoàn cảnh mà tạo nghiệp. Phóng túng ở đây thì cũng chỉ cho giống như là phóng dật, cho rằng cái việc sát sinh hại vật là không có tội, cho rằng việc ăn thịt uống huyết chúng sinh là chuyện bình thường, cho rằng cái việc gì ạ, cái việc tranh danh đoạt lợi đó là gì? Đó là bản chất của con người, vân vân và vân vân. Đó cho nên gọi là tùy tình tạo nghiệp, phóng túng là làm sai, lưu chuyển mãi trong dòng đời, sinh tử tử sinh. Đó. Vì tùy tình tạo nghiệp phóng túng làm sai cho nên là cứ lưu chuyển mãi trong dòng đời, hết sinh rồi lại tử, hết tử rồi lại sinh, đi lên đi xuống, lặn hụp ở trong này, sáu nẻo luân hồi không biết kiếp nào, đời nào mới giải thoát ra được vậy. Nay gặp được pháp hội Quán Âm Tam thời niệm Phật sự thù thắng này, quyết chí thoát ra, nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chuyên tâm một ý, dốc kiệt lòng thành để cầu thoát ly sinh tử, mãi dứt khổ đau, không còn phải nhọc thêm cho Bồ Tát. Chúng ta thấy câu này hay, câu này gọi là cực kỳ hay chứ không phải là hay. Trước là nói về mê. Do mê tâm cho nên tạo nghiệp. Do tạo nghiệp cho nên luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, vay trả trả vay. Nay gì? Được phá mê khai ngộ. Nhờ pháp hội quán âm tam thời hệ niệm này, nhờ vào lời kinh tiếng kệ của Đức Phật đã chỉ dạy, nhờ vào pháp bảo vô thượng mà Đức Thế Tôn đã giảng cho. Nay chúng ta gì? May mắn gặp được pháp hội quán âm tam thời hệ niệm thù thắng này. Chúng ta phải biết gì? Trong pháp hội quán âm này là chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, tụng phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà kinh Pháp Hoa trong Đức Phật đó, giảng kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa chính là gì? Là vua của các kinh. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy gặp được kinh Pháp Hoa, tức gặp được phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 này, tức là chúng ta đã đang và sẽ chỉ tụng kinh Pháp Hoa đấy. Và bộ kinh này là vua các kinh. Đức Phật nói sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp là càng khó hơn, gặp chúng tăng là càng khó hơn nữa. Gặp chúng tăng rồi mà được nghe kinh Pháp Hoa và được tin và được tu theo á, ở trong kinh Pháp Hoa giấu là một bài kệ thôi, thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên trong bài kệ của kinh Pháp Hoa nói gì? Bài kệ cổ ngày xưa thì có 7 quyển, chữ Hán thì có hơn 6.000 lời, hơn 6 vạn lời. Cho nên mới bài kệ mà nói là hơn 6 muôn lời 7 quyển vàng, bao hàm diệu nghĩa rộng mênh mang, đề hồ khắp chốn nhuần thơm dịu, cam lộ toàn thân mát nhẹ nhàng, ngọc trắng bên răng tuôn xá lợi, sen hồng đầu lưỡi phóng hào quang. Dù cho tạo tội hơn non núi, diệu pháp trì chưa tới mấy hàng. Chúng ta thấy không? Đây là cái sự thù thắng vi diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật nói dù cho tạo tội hơn non núi, diệu pháp trì chưa tới mấy hàng. Đấy, cho nên á, sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, được gặp á, chư tăng là những người xuất gia chân chính chỉ dạy cho chúng ta, bảo ban chúng ta, nhắc nhở chúng ta, sách thiến chúng ta, khuyến hóa chúng ta, thọ trì đọc tụng theo á, phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh á, Diệu Pháp Liên Hoa này nói riêng, và kinh Pháp Diệu Pháp Liên Hoa nói chung á, là công đức vô lượng vô biên. Dù cho tạo tội hơn non núi, diệu pháp chỉ chưa tới mấy hàng, đã hết gì? Hết sạch sành sanh rồi. Tất nhiên, chúng ta phải gì? Nhất tâm thọ trì. Thì nghiệp kia sẽ gì? Sẽ tiêu sạch lầu lầu vậy. Cho nên ở đây mới nói là nay gặp được pháp hội quán âm tam thời niệm Phật sự thù thắng này, quyết chí thoát ra. Gặp được pháp rồi thì phải gì? Được Phật Pháp chân chính rồi thì phải gì? Quyết chí thoát ra. Thoát ra đâu? Thoát ra khỏi cái rọ lưới của ma, như vừa nãy chúng tôi đã nói. Tham sân si chính là rọ lưới của ma. Sát sinh hại vật, ăn thịt, uống rượu là rọ lưới của ma. Cờ bạc, rượu chè, vân vân á, đó là rọ lưới của ma. Bia điện tử vân vân á, đó cũng là gì? Rọ lưới của ma. Thích chứ, lên mạng xã hội để chửi nhau, mắng nhau, để cà khịa với nhau á, đó cũng là gì? Rọ lưới của ma. Bỏ đi, chúng ta lên mạng xã hội để nghe pháp thôi thì đó là gì? Đó lại là tốt. Hòa thượng Tịnh Không nói này, ở trong giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài nói là ngài đã nói chuyện thẳng với thiên ma 3 tuần. Thôi, ông cũng tạo một chút phúc đi. Ông cho tôi mượn một cái kênh của cái mạng lưới truyền thông của ông để cho tôi truyền bá chính pháp, được bao nhiêu công đức tôi đem hồi hướng cho ông hết, tôi không giữ làm gì cả. Cho nên khi hòa thượng nói là thiên ma nghe hòa thượng nói như thế là hoan hỷ gì, thôi cho ông mượn một chút cái gì, cho ông nhờ một chút cái mạng lưới, cái sóng truyền hình, cái sóng vô tuyến để truyền thông, cái sóng này, sóng mạng của ba tuần nó để hòa thượng truyền pháp. Cho nên nay nếu chúng ta chỉ có lên mạng thì nghe pháp thôi, nghe những cái điều hay lẽ phải, những cái việc tốt để làm theo thôi, còn cái việc xấu thì bỏ đi, đừng có chạy theo nó, a tòng theo nó thì chỉ làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta phiền não, làm chúng ta gì, làm chúng ta rối bời tâm can mà thôi các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói là thoát trí quyết ra. Quyết trí thoát ra bằng cách nào? Bằng cách là nguyện bỏ ác làm lành. Chúng ta nhớ chứ, nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đấy. Quyết trí thoát ra bằng cách gì? Nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Có người nói với tôi rằng con nghe thầy giảng pháp, thầy thường hay nói cái câu nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện rất nhiều lần. Thì đây là thường pháp của chư Phật mà. Trong giới kinh hay là trong Tam Tạng Thánh Điển, Đức Phật chúng ta đều dạy chúng ta thế. Vì trong giới kinh Đức Phật dạy này, là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo mà. Tức là chớ làm các việc ác, vâng làm mà các việc thiện, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời gì? Phật dạy. Đấy. Đấy là thường pháp của chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật ra đời đều thấy, đều nói pháp ấy. Cho nên đó gọi là thường pháp của chư Phật. Vì vậy mà chúng tôi cũng gì? Thường hay nói với chúng ta là phải gì? Phải nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Chuyên tâm nhất ý, dốc kiệt lòng thành để cầu thoát ly sinh tử. Chuyên tâm tức là, chúng ta chuyên tức là chuyên nhất, tâm tức là chỉ cho cái tâm thức của chúng ta này. Dùng cái tâm gì? Tinh tiến, kiên định, kiên cố để mà tu, đừng có để cho ngoại đạo nó lừa phỉnh mình, đừng có để cho những kẻ tà kiến thì nó gạt gẫm mình, mà thoái tâm mà tu hành theo chính pháp của Phật. Đó, gọi là chuyên tâm một ý hay còn gọi là nhất ý đó. Tiếng Hán gọi nhất ý, tiếng Việt mình gọi là một ý. Một ý tức là một lòng đó. Chuyên tâm một lòng một dạ. Rồi dốc kiệt lòng thành để mà cầu thoát ly sinh tử. Nguyện là mãi dứt khổ đau. Thì chúng ta sẽ được như nguyện vậy. Chúng ta không còn phải làm nhọc thêm cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng rồi. Nhân đến thì không còn phải làm nhọc cho chư Phật. Không phải làm chư Phật phải mệt mỏi, phải lo lắng vì chúng ta nữa vậy. Đó. Tự chúng ta đi tầm cầu được đạo giải thoát, nương vào Tam Bảo để tu tập giải thoát được rồi, cho nên gì không phải mệt thêm cho Bồ Tát nữa vậy. Đấy. Đấy chính là người học đạo chân chính. Chẳng được như thế, há có thể gọi là người hiền học đạo được ư? Đấy, đây là cái câu chốt lại của bài khai thị ở số 4 này. Nếu chẳng làm được như thế đó, thì há có thể gọi là người hiền học đạo được ư? Đó, đấy, chúng ta muốn là người hiền học đạo không? Nếu chúng ta muốn là người hiền học đạo thì phải chuyên tâm nhất ý, nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để mà làm người hiền học đạo vậy. Chứ đừng có làm người ác học đạo, đừng có tu tập sai pháp, đừng có tham sân si, học Phật rồi đừng còn tham sân si nữa, cố gắng bỏ dần đi vân vân. Đó. Làm được như thế thì chúng ta gọi là người hiền học đạo. Còn nếu không làm được như thế thì chúng ta không phải là người hiền học đạo đâu, mà là kẻ ác gì? Ác ma núp bóng ở cửa Phật, núp bóng từ bi để sống đỡ qua ngày. Đấy là người xuất gia. Còn người tại gia thì cũng là đi vào con đường tà kiến mà không hay không biết, làm con cháu của ma mà cứ nghĩ rằng mình đang học Phật, không hay không biết vậy. Đó. Rồi bài kể chốt lại của hai câu kể chốt lại của bài khai thị số 4 này là chúc biết mai vàng đâu ngoại cảnh, ao bốn màu sen tỏa ngát hương. Ở đây ý nói là gì? Nếu chúng ta mà tu tập được giác ngộ, được giải thoát rồi á, thì chúc biết hay là mai vàng đâu có gì? Phải là cảnh bên ngoài, tất cả đều ở trong tâm chúng ta gì mà hiện khởi mà tạo thành ra vậy. Tức là không thấy hai không thấy thấy khác vậy. Tất cả thiện ác đều từ ở đây câu đầu nói là tâm ngộ tâm mê đều là Phật, tức là đều trong gì một cái tâm mà ra vậy, chứ không có hai hay cũng chẳng có ba vậy đó. Cho nên ở đây nói là chúc biết mai vàng đâu ngoại cảnh, ao bốn màu sen tỏa ngát hương. Nếu chúng ta thì đối trước thiện ác chúng ta không thì không chấp trược, không phân biệt, không chấp trước đó thì ao bốn là màu sen, xanh, vàng, đỏ, trắng. Màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng. Như trong kinh A Di Đà, Đức Phật giới thiệu nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gì? Có những ao sen báu, thần thức của chúng sinh ở khắp mười phương được vãng sinh về đó thì từ nơi nương gá nơi ao sen mà sinh ra, vĩnh viễn thoát ly sinh tử, không bị khổ đau chi phối nữa, liền chứng thành quả vị bất thoái chuyển, một đời tu hành là thành Phật. Cho nên ở đây nói ý nói là nếu chúng ta mà tu tập mà không còn cái tâm phân biệt giữa thiện ác, nhân ngã bỉ thử vân vân nữa thì chúng ta ngay trước mặt chúng ta đều là gì? Là cửu phẩm liên hoa của Tây Phương Cực Lạc, đều là ao sen bốn sắc, tức là bốn màu sắc xanh vàng đỏ trắng, không có sai biệt, không có lầm lẫn vậy. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.